Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 16. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Được Cứu và Được Tha Thứ, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu 1 đến câu 10 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Được Cứu và Được Tha Thứ, phần 3. Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ, gửi cho các hội thánh ở thành Ê-phê-sô, cho những kẻ trung tín trong Đức Chúa Giê-xu Christ, nguyện xin ân điển và sự bình an được ban cho anh em từ nơi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ nơi Đức Chúa Giê-xu Christ. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giê-xu Christ theo ý tốt của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong con yêu dấu của Ngài. Ấy là trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài, mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài, để làm sự định trước đó trong khi kỳ mãn hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất.
Người phạm tội ở trong cựu ước sử dụng hình ảnh này để giúp giải thích cho chúng ta, thì người đó biết rằng mình phạm tội, người đó đến trước mặt Chúa thì biết rằng một người tội lỗi không thể đến trước mặt Đức Chúa Trời được, phải cần sự tha thứ. Làm thế nào để được tha thứ khi mà giá của tội là sự chết? Chỉ có chết thôi. Cho nên người đó theo sự dạy dỗ của Chúa thì Chúa nói bây giờ có một cái sự thay thế mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn. Bây giờ sự thay thế đã được bày tỏ ra trong hình ảnh của sinh tế. Bây giờ một người coi cái sinh tế, tức là con bò hay là con chiên dâng lên để thế cho mình, thì người đó coi rằng đây là cái sự thay thế. Người đó đặt tay của mình trên con sinh tế đó, xin tội mình, nói là tôi đã phạm tội với Chúa. Và bây giờ đem con sinh tế này ra, thầy tế lễ giết con sinh tế đó ra, đổ huyết ra, thì nói rằng tôi đã chết qua con sinh tế đó. Tội của tôi, đáng lẽ tôi trả, bây giờ con sinh tế đó thế cho tôi. Nó không phải là thế cho tôi, nhưng mà nó nói về một sự thay thế mà Chúa sẽ ban cho. Và sự thay thế đó là Đức Chúa Jesus Christ. Cho nên khi một người tin vào sự thay thế đó thì được tha tội. Tại sao có phần này? Phần này đòi hỏi chúng ta hiểu rất rõ ràng trong vấn đề cứu rỗi. Đó là chúng ta không được cứu rỗi chỉ vì chúng ta tin lẽ đạo. Có người nói rằng ô, Đức Chúa Jesus Christ tới để chỉ cho chúng ta con đường về Đức Chúa Trời. Không, Chúa không thể chỉ con đường đó rồi Chúa nói con đường đó giờ con đi đi. Chúng ta không thể thấy con đường mà tự mình đi được. Có người nói rằng Chúa tới để mà bày tỏ ra tình yêu của Đức Chúa Trời.
Đúng vậy.
Chúa tới để mà tuyên bố về sự thương xót của Đức Chúa Trời. Thập tự giá chứng minh Đức Chúa Trời muốn tha thứ và bằng lòng tha thứ. Nhưng mà tất cả những người đó không cứu ai hết. Cho nên một người có thể hiểu tất cả những lẽ đạo hay là rất cảm động về ơn Đức Chúa Trời hay là rất cảm phục hình ảnh cứu chuộc hy sinh lớn của Đức Giêsu Christ tại thập tự giá. Mà nếu không đứng vào chỗ được thay thế, nếu mà không nhận huyết đổ ra là huyết cho mình, giá phải trả cho mình, thì người đó Kinh Thánh nói chẳng được tha thứ. Ở đây có một vấn đề là Đức Chúa Giêsu Christ chính là sự tha thứ của chúng ta. Cho nên chúng ta phải đứng ở cái chỗ đó để hiểu rằng trong tất cả sự ban cho này, giá cả phải có người trả. Mà chúng ta phải hiểu điều đó. Và chúng ta phải nhận rằng chúng ta cần Chúa để trả giá cho mình. Thập tự giá của Chúa. Nơi thập tự giá này đòi hỏi chúng ta phải đứng ở trong sự đoán phạt cái giá tội lỗi. Đứng ở trong sự thay thế của Đức Giêsu Christ. Phải có sự chết của Ngài mới có sự sống cho chúng ta. Và ở đây cho chúng ta thấy được điều đó rõ ràng ở trong Phi-líp nhất đoạn 1 câu 18. Phi-líp nhất đoạn 1 câu 18 nhắc cho chúng ta về sự quý báu của ơn ban cho của Chúa, đồng thời nhắc cho chúng ta thế nào là sự cứu chuộc cho chúng ta. Đoạn 1 câu 18 tới câu 21. Biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, bèn là bởi huyết báu của Đấng Christ, dường như huyết của chim con không lỗi không vít, đã định sẵn trước buổi sáng thế và hiện ra trong cuối các thời kỳ vì cớ anh em, là kẻ nhân Đức Chúa Giêsu tin đến Đức Chúa Trời, tức là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại và ban sự vinh hiển cho Ngài, để nỗi đức tin và sự trong kẻ anh em được nương nhờ để Đức Chúa Trời. Tức là khi chúng ta được Chúa chuộc, được Chúa trả giá và nhận điều đó cho mình, tin nơi Chúa, thì Kinh Thánh nói chúng ta là kẻ bởi đức tin trong Đức Giêsu Christ được ban cho sự chết, sự sống lại ở trong Chúa. Thứ nhất là Chúa cứu chuộc chúng ta bằng huyết báu Ngài. Thứ nhất, Đức Chúa Trời là Đấng công chính. Chúng ta phải nhớ điều này bởi vì chúng ta dễ đến với Chúa và nói rằng Chúa tha. Chúa tha nhưng mà Chúa tha với sự đòi hỏi của sự công chính. Cho nên sự đòi hỏi của sự công chính này nhắc cho chúng ta rằng Đức Chúa Trời là Đấng luôn luôn thi hành ý định của Chúa với sự công chính, với sự thánh khiết, với đức hạnh của chính Ngài. Chúa không đòi một người nào khác trả giá cho chúng ta được. Bởi vì như Kinh Thánh nói, không có ai trả giá cho người khác được. Đoạn Kinh Thánh hôm nay chúng ta đọc, ai sẽ trả giá? Chính Chúa trả giá đó cho chúng ta. Chính Chúa mang lấy cái gánh đó cho chúng ta. Cho nên chúng ta biết rằng mọi điều Chúa làm là làm trong sự công chính. Thứ hai, khi mà chúng ta hiểu điều này thì chúng ta hiểu một phần rất lớn cho đời sống mình. Đó là chúng ta đã được mua chuộc. Chúng ta không còn là của chúng ta nữa. Côrintô nhất đoạn 6 câu 19 nhắc cho chúng ta điều đó. Khi chúng ta sống với một hình ảnh là Chúa tha tội cho tôi mà không hiểu rằng Chúa tha tội vì Chúa đã mua chúng ta, trả giá cho chúng ta, mua chúng ta ra khỏi vòng nô lệ, cứu chúng ta ra khỏi sự đoán xét của Đức Chúa Trời, thì chúng ta quên mất rằng Chúa cứu cho chúng ta để cho mình cứ phay phay muốn làm gì mình làm hay là sống theo cuộc đời của mình. Phaolô hiểu điều đó và nói chúng ta không còn thuộc về chúng ta nữa. Câu số 19, anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em và Đấng anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời. Vì anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chính anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta được chuộc, chúng ta được mua. Thứ hai là khi chúng ta sống như vậy đó, nó có một cái sự đáp ứng với một hình ảnh rất là sâu xa đối với chúng ta. Nếu mà chúng ta không hiểu giá của huyết báu Chúa, không hiểu hy sinh thay thế cho chúng ta, thì chúng ta rất dễ để mà quên ân sủng cao vời của Chúa. Nhưng mà Phaolô hiểu điều đó ở trong Galati đoạn số 2 câu 20. Chúng ta quen thuộc với câu này, nhưng mà chúng ta nghe lại để hiểu là tất cả những xoáy động của cuộc đời của ông là bởi vì ông hiểu rằng có giá để trả cho sự cứu rỗi của ông. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Vấn đề mà chúng ta thờ phượng Chúa và hiểu Chúa và sống cho Chúa là bởi vì chúng ta hiểu căn bản chỗ này, là Chúa yêu tôi và Chúa phó chính mình Ngài vì tôi. Và khi chúng ta để hai câu này tới, giống như đứng trước một bức tranh toàn vẹn của Chúa và nói, ok, thì chúng ta chưa thực sự thấy được điều này. Chúng ta phải trở lại với hình ảnh đó, phải nghe trở lại, chiêm ngưỡng trở lại, cho tới chừng nào chúng ta hiểu rằng Chúa đã phó chính mình này cho tôi. Bởi vì khi chúng ta hiểu điều đó thì chúng ta sẽ thấy rằng cả thiên đàng, cả đời đời ca tụng Chúa, bởi vì mỗi lần nhìn vào chỗ đó, bây giờ chúng ta chưa thấy sự vinh hiển của Chúa, chúng ta chưa thấy sự cao cả của Ngài, chúng ta chưa thấy cái giá trị đời đời của Chúa hy sinh. Và khi Kinh Thánh nói về điều đó thì cho chúng ta thấy rằng hiểu điều đó là hiểu sự thờ phượng. Khải Huyền đoạn số 5, thiên đàng ca tụng Chúa, con dân Chúa ca tụng Chúa. Cái hình ảnh trong đoạn số 5 đấy là hội thánh Chúa, qua cái hình ảnh của các trưởng lão, tức là đại diện cho hội thánh Chúa đó, thì nói về sự thờ phượng như thế này trong đoạn 5 câu số 9. Tôi đọc câu số 8, khi các sách 4 con sinh vật và 24 trưởng lão, tức là đại diện cho hội thánh khi chúng ta học Khải Huyền, sắp mình xuống trước mặt chiên con, mỗi người cầm một cây đờn cầm, những bình vàng đầy hương, đó những lời cầu nguyện của các thánh. Chúng hát một bài ca mới rằng, Ngài đáng lấy quyển sách mà mở những ấn ra, vì Ngài đã chịu giết, lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước. Và Ngài đã làm những người ấy lên nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta. Những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất. Ngài đáng được ca ngợi vì sao? Vì Ngài đã chịu giết, lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta đứng vào trong chỗ thờ phượng đó, trong cõi đời đời, thì bây giờ chúng ta trở lại hiện tại cho chúng ta. Sự thờ phượng phải bắt đầu từ bây giờ. Sự thờ phượng phải xoáy động trong đời sống của chúng ta khi chúng ta nói như Phaolô nói, Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Đó là sự nối kết đầu tiên. Nhưng mà Phaolô trở lại trong Ê-phê-sô, ông muốn nói về một phần thứ hai nữa. Thứ nhất là vấn đề giải quyết sự đòi hỏi của luật pháp. Nhưng mà số 2 là vấn đề tội lỗi, quyền tội lỗi thì như thế nào? Thì quyền tội lỗi được giải quyết bằng sự tha thứ. Chúa tha thứ chúng ta trong ân điển Ngài. Dĩ nhiên chúng ta phải trở lại một lần nữa, đó là trong Đấng Christ, ấy là trong Đấng Christ, câu số 7, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài và chúng ta được tha tội. Tức là trong Đấng Christ chúng ta được tha tội. Tôi đã nói phần này nhưng mà cũng muốn nói thêm, đó là nhiều khi chúng ta dùng hình ảnh của người con trai hoang đàng để nói rằng ô đó là cái sự tha thứ của Chúa. Chúng ta nhớ câu chuyện của người con trai hoang đàng không? Con trai bỏ nhà đi, đi tiêu xài hoang phí cả cuộc đời mình, vào trong chuồng heo, tỉnh ngộ trở lại và nói, thôi bây giờ tôi trở về và thưa với cha rằng tôi đã phạm tội với trời và với cha. Trên đường nó về thì cha chạy ra ôm lấy nó, vui mừng tiếp nó về, mặc áo cho nó, đeo nhẫn cho nó. Và chúng ta nói đó là sự tha thứ của Chúa. Câu chuyện đó nói một phần là về tấm lòng quảng đại của Chúa, sự sẵn sàng tha thứ của Chúa, sự vui mừng của Chúa là Đức Chúa Cha khi người có tội trở về, tấm lòng của Chúa tìm kiếm những người có tội. Nhưng mà câu chuyện đó không có nói hết về phần giá của sự tha thứ, không có nói về sự công bình, không nói về sự đòi hỏi của luật pháp, không nói về sự lớn lạ vinh hiển của Đức Chúa Trời mà không thể bị dễ ngươi, không thể bị vi phạm, cho chúng ta một cái khía cạnh mà chúng ta phải hiểu. Chúa nói điều đó khi Chúa có thể ban cho sự tha thứ và giá trả cho sự tha thứ. Vì sao? Ở trong Sách Kinh Thánh ký, khi Chúa nói về bản chất của Chúa, khi Chúa nói về bản chất của Chúa thì có một cái câu mà chúng ta có lẽ sợ đọc nhanh chúng ta không thấy, đoạn 34 câu số 6, lúc mà Môi-se xin Chúa bày tỏ Ngài cho ông thì Chúa tuyên hô về Chúa, tức là xưng danh của Chúa, thì Chúa nói như thế này: Jehovah, Jehovah là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ và thành thật, ban ơn đến ngàn đời, xá điều gian ác, tội trọng và tội lỗi. Tất cả những câu nói về sự tha thứ của Chúa, nhưng mà thêm một cái câu: nhưng chẳng kể kẻ có tội là vô tội. Chúa nói trong cái bản chất của Chúa có một điểm mà Chúa không thể làm. Mặc dù Chúa đầy sự thương xót, đầy sự tha thứ, ban ơn ngàn đời mọi điều, nhưng mà có một điều Chúa không thể làm, đó là chẳng kể kẻ có tội là vô tội. Tại vì khi kể kẻ có tội là vô tội thì nó đi hoàn toàn ngược lại tất cả những gì về Chúa, định nghĩa của Chúa, sự thánh khiết của Chúa. Cho nên chúng ta đối diện với một sự ban cho rất lớn khi câu nói rằng Đức Chúa Trời tha thứ. Đức Chúa Trời tha thứ bởi vì có một điều mà Đức Chúa Trời đã làm, đó là ban cho sự giải quyết tội lỗi cho chúng ta. Và bây giờ Chúa có thể tha thứ. Bây giờ Chúa tha thứ như thế nào? Và đây là chỗ mà chúng ta phải hiểu là sự hiểu biết của chúng ta về sự tha thứ của Chúa, về ân điển của Chúa rất là hạn hẹp, rất là nghèo nàn. Chúng ta phải hiểu hình ảnh này để chúng ta có thể sống động ở trong Chúa. Chữ tha thứ này lúc nãy tôi có nói là chữ đẩy đi xa, thảy đi xa. Hình ảnh thầy tế lễ cả đem hai con dê. Đem hai con dê tới, con dê đầu tiên thì người có tội đặt tay lên, và hai con dê này cũng là đại diện cho tất cả dân sự. Thầy tế lễ đặt tay lên trên con dê đầu tiên, xưng tội của chính mình, xưng tội cho dân sự, rồi giết con dê đó, tức là cái giá trả. Đó chỉ nói về cái giá trả. Bây giờ làm thế nào để nói về sự tha thứ? Thì bây giờ đặt tay lên con dê thứ hai, xưng tội mình, xưng tội dân sự mình, rồi đem con dê đó vào trong đồng vắng, đuổi nó đi. Và hình ảnh đó Đức Chúa Trời nói rằng sự tha thứ của Chúa là sự tha thứ toàn vẹn, đem tội lỗi của chúng ta xa khỏi chúng ta và chẳng bao giờ còn kể cho chúng ta nữa. Câu đó chúng ta thấy ở trong Thi Thiên đoạn 103 câu số 12: phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu thì Ngài đem sự vi phạm chúng ta khỏi xa chúng ta bấy nhiêu. Phương Tây với phương Đông xa cách bao nhiêu? Tức là cái hình ảnh như thế này là khi mà Chúa tha thứ rồi đó, Chúa đem tội lỗi của chúng ta xa chúng ta, không thể nào còn dính líu gì với chúng ta nữa. Giê-rê-mi đoạn 31 câu 34 thì nói như thế này: ta Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ tha sự gian ác chúng nó và chẳng nhớ tội chúng nó nữa. Chúa làm sao Chúa quên được? Nhưng mà Chúa nói như thế này, coi là cái tội mình đó chưa bao giờ xảy ra, chưa bao giờ làm, chưa bao giờ phạm. Chúa kể bao nhiêu tội và Chúa kể như thế nào? Ở đây là sự tha thứ đời đời ở trong Chúa, sự tha thứ trong lòng Đức Chúa Trời. Trước khi sáng thế, Chúa đã định chiên con chết cho chúng ta, đổ huyết cho chúng ta. Và ở đây cái điều này phán cho chúng ta như thế này: sự tha thứ của Chúa cho chúng ta là sự tha thứ tuyệt đối, sự tha thứ toàn vẹn, sự tha thứ một lần đủ cả. Thứ hai đó là cái sự tha thứ này là sự tha thứ đời đời, từ cõi đời đời cho đến cõi đời đời. Sự tha thứ này là sự tha thứ trước khi chúng ta phạm, trước khi chúng ta sinh ra, Chúa thẩm định, Chúa ban cho sự tha thứ trong Đức Jesus Christ. Chúa nói: tội quá khứ, tội bây giờ, tội tương lai, tội con phạm, mình có thể kể ra một số. Chúa nói
tất cả đã được tha rồi.
Cái khuynh hướng tội lỗi mà mình nói bây giờ con đang có đây, Chúa nói
tất cả đã được tha rồi.
Chúa nói đó là cái sự tha thứ kỳ diệu đời đời ở trong Chúa. Và một người phải hiểu điều đó. Vì sao? Kinh Thánh nói là đây là sự thực hữu hiện tại cho chúng ta. Đây là cái kinh nghiệm của chúng ta đang có mà chúng ta phải hiểu. Và ở đây là chỗ mà tôi tưởng rằng chúng ta vấp phạm luôn luôn, vấp ngã luôn luôn, nghèo khổ luôn luôn. Đó là chúng ta không hiểu hay là không tin hay là không kinh nghiệm sự tha thứ toàn vẹn, dồi dào, đời đời, một lần đủ cả của Đức Chúa Trời. Chúa nói cho chúng ta biết rằng tội lỗi trong quá khứ, hiện tại, tương lai, Chúa để trên Đức Chúa Jesus Christ trước khi sáng thế. Chúa để trong Đức Chúa Jesus Christ khi Chúa chết trên thập tự giá, thực hiện điều đó cho chúng ta và hoàn toàn một lần đủ cả giải quyết đời đời cho chúng ta. Cho nên chúng ta bây giờ đứng trước mặt Chúa, chúng ta hiểu một điều: Chúa coi chúng ta hoàn toàn tha thứ. Chúa nói với Chúa chúng ta đã là hoàn toàn được tha thứ. Khổ nạn của người tín đồ là chúng ta vẫn nghĩ
nếu mà tôi phạm tội bây giờ thì Chúa sẽ đánh phạt, phán xét.
Dĩ nhiên có hậu quả của tội lỗi chứ không phải không? Tội lỗi làm cho chúng ta xa cách Chúa, làm cho chúng ta bị gãy đổ với Chúa. Và Chúa nói rằng trở lại, Chúa sẽ áp dụng sự tha thứ mà Chúa đã ban cho. Tức là không phải là mỗi lần chúng ta tới xưng tội thì Chúa tha mình thêm lần nữa. Không phải vậy. Nó như thế này: một người giàu có, nợ gì trả xong hết rồi.
Bây giờ trong công có cả triệu triệu đồng. Và mỗi lần mình đi ra tiêu xài 100 đồng, 20 đồng, 50 đồng thì không cần phải bỏ tiền thêm vô trong công.
Cho nên Chúa nói bây giờ cái sự tha thứ của Chúa một lần đủ cả tại thập tự giá.
Cũng như vậy,
khi chúng ta phạm tội, chúng ta trở lại thập tự giá đó, Chúa nói
đã được tha thứ rồi, đã được giải quyết rồi, hãy đi đừng phạm tội nữa. Và đó là sự tha thứ hàng ngày. Và khi Chúa đến phán với chúng ta những điều màu nhiệm đó về sự tha thứ của Ngài thì lòng chúng ta vui vẻ, mừng rỡ, ca ngợi.
Khi chúng ta hiểu điều đó, chúng ta không có sống cứ rụt rè, sống chết lên chết xuống, sống sợ hãi. Chúng ta sống trong sự ban cho của ân điển này. Và Chúa nói ban cho toàn vẹn ở đây. Ở trong sách Mi-chê giúp cho chúng ta hiểu là khi một người hiểu điều này thì chỉ có cái nước là
ca ngợi suy tôn Chúa trong sự thích thú, ngạc nhiên, vui mừng.
Ai là Đức Chúa Trời giống như Ngài? Ở trong Mi-chê đoạn 7 câu 18-19: ai là Đức Chúa Trời giống như Ngài, tha thứ sự gian ác, bỏ qua sự phạm pháp của dân sót của sản nghiệp Ngài. Ngài không cưu giận đời đời, vì Ngài lấy sự nhân từ làm vui thích. Ngài sẽ còn thương xót chúng tôi, dập sự gian ác chúng tôi dưới chân Ngài và ném hết thảy tội lỗi chúng nó dưới đáy biển. Chúa nói là Chúa lấy hết tội của chúng ta, quăng hết xuống đáy biển. Cho nên khi chúng ta đứng trước sự tha thứ của Chúa, chúng ta hiểu câu mà Phaolô viết ở Roma đoạn 8. Cho nên hiện nay chẳng còn sự đoán phạt nào cho những kẻ trong Đức Jesus Christ. Xin chúng ta dỡ ra câu đó, bởi vì giải thích cho chúng ta một phần rất lớn tại sao. Tôi đọc từ câu 1 tới câu 4. Cho nên hiện nay chẳng còn sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Jesus Christ. Vì luật pháp của Thánh Linh, sự sống đã nhờ Đức Jesus Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt. Thành thử đã giải quyết vấn đề công chính của Ngài, đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt, hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được trọn trong chúng ta, là kẻ chẳng noi theo xác thịt nhưng noi theo Thánh Linh. Chúa đã làm trọn luật pháp trong chúng ta qua Đức Jesus Christ. Cho nên chúng ta hiểu như thế này, khi chúng ta phạm tội thì Kinh Thánh nói làm sao? Giống như Chúa tới rửa chân cho các môn đồ, Phi-rơ nói xin Chúa tắm cho con luôn. Chúa nói tắm đủ rồi, bây giờ chỉ cần rửa chân thôi. Tức là chúng ta không có mỗi lần tới xin Chúa cứu trở lại, chúng ta tới xin Chúa áp dụng quyền của huyết báo Chúa để chúng ta sống ở trong sự liên hệ của Chúa. Thứ hai, đây là điều mà chúng ta rất ít nghe, nhưng mà chúng ta phải hiểu. Chúa không có nhìn mình trong tội lỗi của mình, Chúa không có nhìn mình trong sự vi phạm của mình, Chúa nhìn mình trong Đức Chúa Jesus Christ. Cho nên khi mà Chúa nhìn mình trong Đức Chúa Christ á, Chúa nói là Chúa hiểu chúng ta đang tội như thế nào, nhưng mà Chúa bao phủ chúng ta trong sự tha thứ của ân sủng Chúa trong Đức Chúa Jesus Christ. Cho nên khi chúng ta đứng ở trong cái chỗ tha thứ của ân sủng Chúa, chúng ta cẩn trọng trong tội lỗi của mình, bởi vì có hậu quả xảy ra trong sự liên hệ của chúng ta với Chúa, nhưng mà nó không làm mất đi sự tha thứ hay là giảm đi điều mà Chúa đối xử với chúng ta. Cho nên đứng trong sự bày tỏ đó, rõ ràng đó, chúng ta phải một điều nữa, chấp nhận chính mình. Chúng ta sống trong sự tha thứ đó. Câu tiếp đó là nguy hiểm lắm, tại vì khuyến khích người ta ra phạm tội. Tha hết rồi, Chúa tha từ quá khứ, hiện tại, tương lai, Chúa tha hết mọi chuyện, không làm sao để mà phạm tội nữa, không mất được đức tin. Như vậy thì mình tha hồ phạm tội, phải không? Nếu những người mà thực sự hiểu ân điển thì không có điều đó, nhưng mà nếu ai đang suy nghĩ điều đó thì xin đừng đọc tiếp. Câu kế tiếp là sao? Ấy là trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được sự tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta. Chúa nói như thế này, sự tha thứ không phải tùy theo tội chúng ta, nhưng mà tùy theo sự giàu có của Đức Chúa Trời, mà không phải là Ngài chỉ ban cho, mà bây giờ Ngài rải ra, tung lên cho chúng ta. Tức là Chúa giàu có bao nhiêu, Chúa sẽ ban cho dư dật bấy nhiêu. Và sự dư dật đó là như thế này, chúng ta sẽ chẳng bao giờ phạm tội hay là thất bại hay là đi con đường mà vượt quá ân sủng của Đức Chúa Trời. Ở trong Kinh Thánh chỉ cho chúng ta điều đó, Roma đoạn 5 câu 20, nơi nào mà tội lỗi tăng thêm, tức là nơi nào mà sự thất bại của chúng ta tăng thêm thì sao? Ân điển của Đức Chúa Trời càng tăng thêm bấy nhiêu. Tức là sự ban cho của Chúa dồi dào, ban cho của Chúa dư dật. Chú không có ban cho một tí rồi chú nói là xài cẩn thận nghe con, xài hồi chừng hết ân sủng con. Con phạm tội một hai lần thì ta còn tha, chứ còn cứ đi miết con đường này chết nữa không. Chú nói là tội đã được tha một lần, đủ cả đời đời vô biên. Quyền năng của ân điển của Chúa Trời đời đời vô biên. Khi chúng ta hiểu điều này, hiểu là Đức Chúa Jesus Christ đã đổ huyết Ngài để mua chúng ta, đã chết cho chúng ta, chuộc chúng ta, tha thứ mọi điều cho chúng ta. Chưa xin Chúa đã ban cho, chưa hỏi Chúa đã ban cho, Chúa đã tìm cứu đem về làm tất cả mọi điều cho chúng ta. Và bây giờ chúng ta hiểu điều đó và nói ok. Những người mà thực sự đã nhận, đã hiểu, mới đầu càng đi càng sâu, càng đi càng sâu, và càng hiểu bao nhiêu càng sống thánh khiết bao nhiêu. Bởi vì Chúa nói như thế nào? Sự tha thứ dẫn tới sự xưng nghĩa, sự xưng nghĩa dẫn tới sự vinh hiển. Con đường của Chúa đi đường đó, người nào được tha thứ sẽ sống thánh khiết. Vì sao? Chúa đã chọn cho chúng ta sống thánh khiết. Người nào được tha thứ sống thánh khiết, Chúa sẽ giữ điều đó vào trong ân sủng đời đời của Chúa. Chúng ta có thể có cái ý đó ra lạm dụng một hai lần, làm sao? Sẽ ăn năn trở lại, ân điển sẽ cứu chúng ta, sẽ giải quyết tội đó cho chúng ta, và chúng ta sẽ chẳng còn bao giờ lạm dụng nữa. Chúng ta giàu có. Chúng ta giàu có trong sự đời đời của Chúa ban cho. Cho nên Chúa nói là đến đây uống nước này, ăn bánh này, không cần đem tiền tới, không cần phải nói là lạy Chúa, con không xứng đáng, cho con chút thì giờ nữa để con cố gắng, con tới dự tiệc này, con không xứng đáng, con không dám, không đủ để mà tha thứ cho vợ con, cho con không đủ ân sủng để làm điều này điều kia. Chúa nay ta ban cho tất cả trong Đấng Christ được sự cứu chuộc bởi huyết, được sự tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài, mà Ngài đã rải đầy trên chúng ta.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.